Đó, cho nên nếu là người có trí tuệ rồi thì quán tất cả các sự vui, sự buồn, sự sợ hãi của mình, không? Nó ở nơi mình, đều do nơi mình sanh rồi, chỉ là hí ngục, chỉ là những cái bong bong nước, lúc thì sợ hãi, lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì phiền não này khác, nó cũng chỉ là hoa đốm như hư không. Khi mình biết nó là hoa đốm như hư không rồi thì đó, mình mới thấy rõ tất cả các nghiệp nhân duyên quả báo đều như tuồng viễn hoa, viễn hoa. Cho nên người ta cũng nói được ấy, xem như tuồng viễn hoa, nhưng mà họ có hiểu được cái chữ viễn hoa không? Họ chỉ cảm nhận về ức tưởng vậy, nhưng mà hiểu rõ được cái thâm lý của nó như mình học tập ở đây thì khác. Họ cũng có thể, những thi sĩ họ cũng có thể xài đến cái chữ viễn hoa, nhưng mà viễn là sao, hóa làm sao, ai học đâu. Như huyễn tức là những cái trò xiết, như hoa ha, tức là như cái sự biến hoa. Biến hoa là do nghiệp làm ra. Như vậy làm sao chẳng nói nghiệp mà lại nói biến hoa. Phân biệt hai loại nghiệp, tịnh nghiệp và tấu nghiệp. Tịnh nghiệp do đoạn phiền não mà có, ví như thanh văn biến hoa, đức chi Phật biến hoa, Bồ Tát biến hoa, dẫn đến Phật biến hoa, đó là do tịnh nghiệp biến hoa. Ví dụ quả vị, tôi đạt đến quả vị Phật, tôi chỉ diệu dụng tùy duyên, thì cái chỗ diệu dụng đó cũng là hoa, mà đạt đến quả vị Phật cũng là hoa, nhưng mà đó người ta gọi, đó gọi là sự hành, cái sự vận hành thanh tịnh, vận hành thanh tịnh gọi là nghiệp tịnh. Nghiệp là hành động, nghiệp là sự vận hành. Chữ nghiệp đó là sự vận hành, chữ nghiệp đó là hành động. Hành động đó nó có hai mặt, về cái mặt gọi là hữu vi pháp và về cái mặt vô vi pháp. Sự vận hành của vô vi tức là sự tiềm ẩn ở bên trong, sự tiềm ẩn vô tướng. Sự tiềm ẩn vô tướng, sự vận hành của tâm thức tiềm ẩn vô tướng. Còn sự vận hành ở bên ngoài tức là nó sẽ diễn bày ra cái thành quả của sự vận hành, thành quả sự vận hành. Cái sự thành quả của sự vận hành, nếu vô minh á, nếu mà phiền não á, thì cái ham, nếu là cấu trược á, thì cái thành quả nó khi giơ cái tay lên, mà giơ cái tay lên không đúng thời đúng lúc là do nghiệp dẫn. Giơ tay mà giơ không đúng thời đúng lúc cũng do, thằng nó cũng do nghiệp. Thế mới lúc đó mọi người ngồi im á, tự nhiên do nghiệp đó. Bây giờ nó chính nó giơ tay nó, bây giờ nó mới ngồi đó, nó đếm lịch đó. Đó là ngồi đó đếm lịch. Chứ nếu lúc đó nó đừng có giơ tay thì ai biết nó làm sao, là mọi người ta im hết rồi, ông mình nó mắc cái chứng gì vậy là gốc. Đó là một sự vận hành tiềm ẩn. Và khi cái giơ tay của nó thì đó là cái ở bên ngoài nhìn mà gọi là người ta không hiểu biết là do cái nhân duyên nó giơ tay, gọi là nhân duyên giơ tay. Nhưng mà còn cái nhân duyên tiềm ẩn kia có ai thấy không? Nhân duyên tiềm ẩn đó, cái nhân duyên sâu kín, cho nên Bồ Tát sợ cái nhân duyên sâu kín đó, phát ra một cái không có thể thâu vào được. Đó, như vậy thì cái chỗ tiềm ẩn đó, ngay cái chỗ tiềm ẩn đó tức là có cái bản thể thanh tịnh trong sáng. Cho nên đó Bồ Tát tức là giác hữu tình. Nói đến bích chi Phật tức là mình đã quán được ngay nhân duyên vô minh duyên hành. Như vậy thì tức mình biết là vô minh duyên hành, như vậy thì mình phát sở cái tay giơ lên đó là minh hay là vô minh? Minh hay là vô minh? Mà nếu vô minh tức là do ái thủ hữu, do ái mà do cái sự cuốn hút, do sự cuốn hút tức là ái trước, tức là chấp trước đó, do sự cuốn hút. Mà do sự cuốn hút đó bức xúc cho nên mình phải giơ tay. Mà giơ tay là gọi là vô minh xuất hiện. Nhưng hỏi cái tim thì lý do gì đâu vô minh là bây giờ tim mẫn. Do tim mẫn của nó, mà tim mẫn của nó là chấp tấm và tự ngã, nó là ai pháp. À, ai ngã ai pháp, tức là ai ngã cái này, chủ thủ chấp cái ta. Trước pháp, à, trước pháp. Trước pháp cho nên niệm khởi khởi ra. Mà cái niệm khởi khởi ra như vậy là không minh liễu, đứng ở ngoài nhìn rõ ràng nó không có minh liễu, nó không sáng. Nó không dần được, tại sao nó không dần được? Nhưng mà cũng có nhiều người giơ tay như vậy, nhưng mà họ là không vô minh. Họ lại muốn vậy. Ta muốn điểm lực. Ta muốn điểm lực. Bởi vì ta muốn điểm lực cho nên ta giơ tay. Vì ta có điểm lực thì cái chuyện kia mới gỡ lịch được. Tất cả những đứa khác mới gỡ lịch được. Và những đứa khác nó mới không có điểm lực được. Thì đó là sự vận hành của Bồ Tát. Ta không phát xuất từ đâu cả. Cho nên cũng thì cái giơ tay đó mà của là sự vận hành của Bồ Tát, cũng thì cái giơ sự giơ tay đó mà sự vận hành của ái trước vô minh của bỉ thử. Cho nên ta chưa có thể nói câu hay là cũng chưa có thể nói tịnh, là bởi vì cái người bậc trí tuệ không trú trên các cái pháp tướng đó để mà phê phán. Cho nên không hy luận, các vị Bồ Tát không có hy luận. Lại có thuyết cho rằng hai loại nghiệp, nghiệp thánh và nghiệp phàm. Nghiệp thánh là nghiệp đưa đến quả vị thánh từ quả Tu Đà Hoàn dẫn đến quả vị Phật, còn nghiệp phàm là do phiền não biến hóa ra đưa chúng sanh vào đạo sáu đường sanh tử. Đây nói về các nghiệp biến hóa tình và cấu, nhưng khai triển rộng thêm. Bảo vệ Phật dạy hết thảy các pháp đều là không, đều là như hoa. Tất cả các pháp đều là không, đều là như hoa. Hết thảy tất cả các pháp đều là không, đều là như hoa. Cho nên cái ngài Tu Bồ Đề phải hỏi đi hỏi lại nhiều lắm. Thì nếu thâm nhập vào, cho nên ý của ngài Tu Bồ Đề muốn nói, ý của ngài Tu Bồ Đề muốn hỏi và muốn đạt tới cái chỗ mà gọi là tột cùng của cái ý hỏi của mình là thâm nhập vào bát nhã ba la mật thì niết bàn cũng là không. Như vậy vì sao Phật lại dạy niết bàn là không? Niết bàn là không cũng là không. Như vậy vì sao nên Phật lại dạy niết bàn là như hóa? Suy nghĩ như vậy cho nên ngài mới dẫn lời Phật để hỏi lại. Thật tướng của các pháp là tánh không, pháp tướng thường trú, mà chư Phật chỉ vì chúng sanh diễn nói tánh không, tức là niết bàn tánh. Nay sao các pháp sanh diệt mà nói tướng, không? Vì nay vì sao ở nơi các pháp sanh diệt mà nói tướng không, tức là tướng niết bàn, và nói niết bàn chẳng phải như hoa? Phật dạy các pháp bình đẳng thường trú, chẳng phải do chư thánh làm ra, chẳng phải do chư Phật làm ra. Nếu các Bồ Tát tăng học nghe như vậy mà sanh sợ hãi, thì phải nên họ vì nói các pháp sanh diệt là như hoa, các pháp chẳng sanh diệt là chẳng như hoa. Đây chỉ vì hàng tăng học Bồ Tát mà Phật nói niết bàn chẳng phải là như hoa, chứ không phải là nói về đệ nhất nghĩa đế, không phải nói cho các vị đại Bồ Tát nghe. Cho nên ở đây mới nói hai vấn đề. Nói các pháp sanh diệt là như hoa. Những cái pháp nào phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, thì những pháp nào sanh diệt, diệt theo nhân duyên, theo sự tác tạo thì đều là như hoa. Nhưng mà có cái pháp chẳng sanh diệt, chẳng phải như hoa, đó là niết bàn. Vì niết bàn là thường tịch diệt tướng, tức là niết bàn là thường tịch diệt tướng, là thường trú bất biến. Đây là nói cho hàng tăng học Bồ Tát mà nghe, chứ cho hàng tăng học Bồ Tát nghe, chứ chẳng phải nói cho các vị đại Bồ Tát. Vì nói các vị đại Bồ Tát nghe thì chẳng có phải cái pháp nào là như hoa mà cũng chẳng có cái pháp nào gọi là chẳng như hoa. Đó là nói hàng tăng học. Đây là nó chỉ vì hàng tăng học Bồ Tát mà Phật nói Niết Bàn chẳng phải như hoa. Vì Niết Bàn không là tịch diệt tướng, cũng là tánh không. Các pháp tướng là tánh không, mà tánh không thì chẳng làm sao có thể chuyển được. Lúc đầu khi vừa mới thành đạo chứng được thật tướng của các pháp, Phật chỉ vì muốn hướng về Niết Bàn tịch diệt. Lúc bấy giờ chư thiên ở cõi Phật khắp mười phương đồng thỉnh Phật chớ nên vào Niết Bàn, và nên vì hết thể chúng sanh trụ ở đời này nhằm độ hết thể chúng sanh thoát khỏi khổ. Trong suốt thời gian trước pháp độ sanh, Phật đã tùy thuận theo từng đối tượng chúng sanh là phương tiện nói pháp. Phật dạy chúng sanh tu tập hướng về Niết Bàn tịch tịnh. Thế nhưng nếu nhưng có nhiều vị Bồ Tát sơ phát ý khi quán hết thể các pháp đều là hư vọng, chỉ riêng có Niết Bàn là chẳng biến đổi, nên họ thường khởi tâm chấp Niết Bàn. Do nơi tâm chấp đã khởi sanh phiền não, chẳng còn muốn độ sanh nữa. Đối với ông Bồ Tát sơ phát tâm ấy thì Phật mới khẳng định rằng Niết Bàn là như hóa. Như vậy đối với hạ người chẳng có chấp tâm thì Phật dạy Niết Bàn chẳng phải như hóa. Còn đối với hạ người chấp tâm thì Phật dạy Niết Bàn như hoa, tức là bằng đầu thì thấy các pháp là vô thường. Phật cho là Niết Bàn là thường tịch. Khi chấp Niết Bàn là thường tịch thì Phật dạy Niết Bàn như hoa. Tại vì lúc đầu có, không có đó, không, lúc đầu thì không có đó. Rồi phiền não sinh ra, nên là có, không? Rồi có rồi thấy quản đi, không? Rồi như vậy có không không có thì tất cả những cái đó là như hoa, là như hoa, tất cả những cái đó là như hoa. Cũng nói sinh diệt đó là như hoa à, rồi như hoa thì không có nói sinh diệt. Như hoa cũng không nói sinh diệt. Ý của Ngài Tu Bồ Đề cũng muốn nói rằng phàm phu rất sợ hãi khi nghe nói các pháp đều là tánh không. Khi họ nghe nói tánh không là tánh vô sở hữu của các pháp thì họ xem mình như rơi xuống như vực sâu, không? Vượt xuống như hầm sâu thẳm. Vì sao? Vì người mà chưa được đạo thì do tâm chấp sâu dày, đến vừa nghe nói các pháp tâm liền sinh ra sợ hãi, nghĩ rằng Phật dạy người đời phải hành các thiện pháp, nhưng rốt ráo sau cùng ai cũng trở về ở trong không, ai cũng trở về trong vô sở hữu, thì hành đạo đâu có lợi ích gì. Phật dạy đối với người này nên nó phải nói pháp trước có, nay là không. Ý nói rằng vì các Bồ Tát tăng phát ý này sợ hãi về sau sẽ không, nên phải nói với họ là trước có nay không. Nói như vậy có nghĩa là ở ngay hiện tại nếu được thập tướng của các pháp thì liền thấy các pháp là không. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ các pháp từ trước đến nay vốn là không, nay cũng là không, chỉ vì các Bồ Tát tăng phát ý do bị phiền não che tâm sinh sợ hãi. Nếu trừ được tâm chấp điên đảo của họ thì khiến họ thấy cái chỗ rốt ráo là không, biết được thập tướng của phiền não cũng là rốt ráo không thì chẳng còn sợ hãi nữa. Bởi vậy nên Phật nên phải dạy các Bồ Tát tăng phát ý rằng các pháp trước có do hành đạo mà nay mới được không, chớ có sợ hãi. Vì sao? Vì các pháp từ ban đầu vốn đã là không rồi, nên chẳng có gì sợ hãi, chỉ cần trừ cái tâm chấp và thấy ra như vậy. Tức là bản thể của các pháp vốn là tịch nhiên vắng lặng, nhưng bây giờ mình thấy mình có hiện hữu. Khi mình thấy có hiện hữu cho nên mình sợ sống nay chết mai gì đó, rồi sống nay chết mai rồi không biết gỡ cái tâm hồn mình đi về đâu, cho nên phải tu sao để cái tâm hồn mình nó sẽ được cái chỗ an lành vĩnh cửu. Tới cái khi mà tới cái chỗ được ha, thấu triệt được cái chỗ an lành vĩnh cửu đó, cũng là cái thể tịch nhân vắng lặng, thì gọi là trước. Trước có, nay không, và trước cũng đã là không rồi. Mà không phải là không cái gì hết, mà là tự tánh của các pháp vốn dĩ là thường tịch, vốn dĩ là vắng lặng. Người giờ cái do cái trùng trùng dương khởi cái tác hợp cái hiện ra ông thiện tí, thì thiện tí bây giờ mới lo còn lo hết, lo đủ lo xíu. Bây giờ thiện tí mới lo đủ thứ chuyện, để khi thiện tí lo rồi cũng gọi là xuất gia, cũng tu hành, cũng đắc đạo, rồi cũng pháp sư, rồi cũng thuyết pháp, cũng độ sanh, rồi cũng sợ không biết mình mang kia mốt là chết rồi là được mang theo cái gì hay không. À, nghĩa là lũ ngổn ngang trăm mối. Đêm khuya trăm mối ngổn ngang, tiếp dậy đủ thứ chuyện ngổn ngang ấy. Rồi mình đi hành tâm bát nhã ta la mật đa thì mình cũng gắng gượng nghe Phật nói là vạn pháp là tánh không, như vậy thì những cái làm của mình, những cái thuyết pháp độ sinh của mình cũng chỉ là như hóa, thì mình tạm gọi là như hóa thôi, chứ còn mình đâu có thực sự là liễu cái gì như hóa đâu. Mình thấy nó là như thiệt không hóa đấy. Nghe nó như hóa thì mình tạm gọi là như hóa, chứ mình cũng vẫn thấp tha thấp thỏm là không biết rồi. Mai kia món nợ nếu tịch nhưng vắng lặng thì mình không biết nó vắng lặng cái kiểu gì, vắng lặng như thế nào. Thật sự có địa ngục để chui vào, có Diêm La Vương để hỏi tên mình, tội mình nó được ghi tới nó lấy không. Tạm thời hành thăm bát nhã ta la mật đa chiếu kiến ngũ uẩn giới không, độ nhất thiết còn tạm thời phủi, nghĩa là có những tư niệm gì, có những ý niệm gì mà nó còn tụ chấp, mà nó còn thổn thức trong thời gian dài hay thời gian ngắn. Nếu thời gian dài thì mình ráng tóm thâu lại, còn cái thời gian ngắn ngắn chút, nếu là thời gian ngắn mà nó thấy nó vẫn còn nhiêu khê thì mình tóm thâu thêm một chút nữa, phủi nhanh, nghĩa là càng phủi nhanh càng tốt. Mà phủi tức là mình đã dần dần thấy nó là như hóa. Làm thì vẫn làm, nhưng mà làm rồi phủi, làm vẫn làm, nhưng mà làm rồi phủi. Mà phủi mà là không quên, phủi nhưng mà lại không quên thì khó quá đấy. Chứ không phải phủi là mình quên mất đâu, nhưng mà mình không dính mắt, cái gọi là làm nhưng mà không dính mắt. Không dính mắt thì tại làm sao phải nằm, phải suy nghĩ, phải lo lắng, phải chạy tống chạy to, phải chạy khắp muôn nơi nghìn nẻo. Nhưng thực tế lý địa mình đọc câu nữa là thực tế lý địa thì bất khả nhiễm trần, vạn sự môn trung bất xả nhất pháp. Tức là nói vậy chứ rồi thì cũng phải rửa chén, cũng phải quét nhà, cũng phải giặt giũ, cũng phải làm đủ thứ chuyện. Nhưng mà trong cái làm đủ thứ chuyện đó, không, nó đủ thứ trăm rồi muôn việc đó. Nhưng mà ở nơi chỗ thực tế lý địa đó, kia nó có dính mắc gì không? Thì mình hành thăm bát nhã thì cái đó gọi là diệu dụng tùy duyên. Chỗ nào diệu dụng mình làm mình thấy mình sung sướng. Ví dụ như ai sai mình quét nhà mình thấy mình sung sướng được sai. Đó là tập tâm như vậy, nó sung sướng được sai. Cho nên mô Phật con không dám kinh ngài vì ngài sẽ thành Phật mà. Nếu mà ai mà thuyết đại thừa kinh cho ta thì ta sẽ phát tâm bỏ ngôi vua để đi hầu hạ mà. Bây giờ bỏ ngôi vua đi hầu hạ ai nói kinh đại thừa thì thật sự kinh đại thừa là kinh gì đó mà học, chỉ xả bỏ cái tự ngã của mình. Mà khi xả bỏ được cái tự ngã của mình mà tính pháp một cách vi diệu để hòa nhập vào trong mọi cái tình huống mà trong đó không có dính mắc, mà gặp sự bức xúc, gặp sự bức xúc đó mà mình không khởi động tâm thì người đó đã thuyết kinh đại thừa cho mình nghe rồi. Cho nên nếu người lấy da làm giấy mà người lấy máu làm mực lấy xương thủy làm viết, ngươi viết thì ta sẽ nói kinh đại thừa cho nghe. Đó nè. Rồi, anh nghĩ. Cho nên cái phẩm sẽ phẩm 88 đó nè. Sắp sửa đến phẩm 88 là tôi vừa mới muốn sửa nói đó. À, tức là phẩm tác đà bà lung. Phẩm là vị này đi tìm đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phẩm thứ 88 tác đà bà lung. Kinh Phật dạy này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cầu Bát Nhã Ba La Mật phải nên như Bồ Tát Tát Đà Bà Luân. Vị đại Bồ Tát này hiện đang hành đạo ở cõi nước của Đức Phật Đại Lôi Âm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Tát Đà Bà Luân cầu Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Tát Đà Bà Luân cầu Bát Nhã Ba La Mật chẳng tiếc thân mạng, chẳng màng danh lợi. Trong rừng vắng vẻ, Bồ Tát bỗng nghe giữa hư không có tiếng nói: này Thiện Nam Tử, ông hãy đi về phương đông, chớ nghĩ mệt nhọc, chớ niệm ngủ nghỉ, chớ nên chớ niệm ăn uống, chớ niệm ngày đêm, chớ niệm nóng lạnh, chớ niệm ngoại cảnh. Này Thiện Nam Tử, khi đi, ông chớ nhìn ở hai bên, chớ hỏi thân tướng, chớ hỏi sắc tướng, dẫn đến thức tướng. Vì sao? Vì nếu hỏi các tướng, thì ở trong Phật Pháp sẽ gặp trở ngại. Nếu gặp trở ngại, thì sẽ phải qua lại trong năm đường sanh tử, cũng sẽ chẳng được Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát Tất Đạt và Luân Đáp: tôi sẽ y theo lời dạy bảo. Vì sao? Vì tôi muốn hết thảy chúng sanh làm ngọn đèn sáng chói. Tôi muốn tu tập tất cả các Phật Pháp của chư Phật, và tôi muốn được Vô Thượng Bồ Đề. Lại nghe giới không nói, có tiếng nói: lành thay, này Thiện Nam Tử, ông phải sanh lòng tin nơi Pháp không của tướng của ta, ông phải dùng tâm ly tướng mà cầu Bát Nhã Ba La Mật. Ly tướng ngã dẫn đến ly tướng tri giả, kiến giả. Ông phải thường xa lánh các ác tri thức, gần gũi thiện tri thức. Như thế nào gọi là thiện tri thức? Người thường nói về Pháp không của tướng của ta, vô sanh vô diệt, dẫn đến nói về nhất thiết chủ trí, khiến người nghe được tâm an lạc, hoan hỷ tin theo, đó gọi là bậc thiện tri thức của ông. Này Thiện Nam Tử, nếu ông hành theo như vậy, thì chẳng bao lâu nữa, ông sẽ được nghe Bát Nhã Ba La Mật, được nghe từ trong kinh quyển, hoặc được nghe từ miệng của một vị đại Bồ Tát nói ra. Này Thiện Nam Tử, khi nghe được Bát Nhã Ba La Mật, ông phải xem như được nghe Phật. Này Thiện Nam Tử, ông phải biết ơn, phải nghĩ rằng nhờ các thiện tri thức mà ông mới nghe được Bát Nhã Ba La Mật, sẽ mau được bất thối chuyển ở nơi Vô Thượng Bồ Đề, sẽ được thân cận chư Phật, sẽ thường được sanh ở các cõi Phật, sẽ xa lìa được ách nạn, sẽ được sanh vào các nơi chẳng có ách nạn. Này Thiện Nam Tử, hãy tư duy trù lượng về các công đức ấy, từ chỗ nghe Pháp mà sanh tâm tưởng đó như là Phật. Ông cho nên mong tâm lợi dưỡng thế gian, phải theo bên vị Pháp Sư, chỉ vì ái Pháp, vì cung kính Pháp, mà ông phải theo bên Bồ Tát Pháp Sư. Lúc bấy giờ, ông phải đề cao cảnh giác về các ma sự. Nếu có các ác ma đem đến năm dục dân hiến cho Bồ Tát Pháp Sư, khiến Ngài phải thọ, rồi sau mới thuyết Pháp, thì ông nên biết Ngài đã thâm nhập về chân thật Pháp, đã có đầy đủ lực công đức, nên thọ những năm dục mà chẳng hề bị nhiễm dục. Lại nữa, có ba sự việc mà Bồ Tát Pháp Sư phải thị hiện. Thọ năm dục, đó là vì Ngài muốn làm lực phương tiện muốn dạy cho chúng sanh gieo gieo trồng thiện căn, muốn cùng với chúng sanh đồng sự đối với Ngài. Ông cho sanh tâm tà vậy phải một lòng tín kính, phải tự niệm rằng mình chưa có được phương tiện như Ngài, hoặc rằng Ngài vì muốn độ chúng sanh mà thọ năm dục khiến họ được phước đức, rằng tuy Ngài thọ được năm dục mà ở nơi trí tuệ vẫn chẳng sanh bị chướng ngại, chẳng bị dục nhiễm. Này thiện nam tử, ông phải quán hết thảy các pháp ở nơi thực tướng đều chẳng cấu, chẳng tình. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là tự tánh không, nên chẳng có chung sanh, chẳng có nhân, chẳng có nhã nhã. Hết thảy các pháp đều là như mầm, như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hoa. Này thiện nam tử, quán thật tướng của các pháp rồi, ông phải tùy theo pháp sư được như vậy thì chẳng bao lâu nữa ông sẽ thành tựu được bát nhã ba la mật. Lại nữa, này thiện nam tử, ông vẫn thường phải giác biết các ma sự. Nếu trong lúc ông chỉ muốn nghe bát nhã ba la mật mà Bồ Tát pháp sư lại thuyết những pháp khác chẳng hợp với ý nguyện của ông, thì ông cũng chẳng nên sanh lòng oán hận. Không phải một lòng tôn kính pháp sư, ông chẳng nên sanh tâm nhàm chán giải đãi, mà phải thường theo vị pháp sư. Đó. Trong cái phần này thì nói về cái phẩm của, nói về Tát Đà Bà Luân. Và Tát Đà Bà Luân đây tức là một vị Bồ Tát cầu bát nhã ba la mật. Vị Bồ Tát này tức là có cái hướng cầu về bát nhã ba la mật ở cõi nước của Đức Đại Lôi Âm. Cái Bồ Tát Tát Đà Bà Luân này á, là cầu bát nhã như thế nào? Tức là Tát Đà Bà Luân đã cầu bát nhã là chẳng tiếp thân mạng và cũng chẳng màng đến danh lợi. Ở trong rừng vắng vẻ, nghe từ giữa hư không. Cho nên ở đây nó là nước của Đức Phật Đại Lôi Âm. Tức là từ trong cái tâm mình phải khởi lên một cái niệm giống như cái tiếng sấm lớn, gọi là Đại Tâm Lôi hay là Đại Lôi Âm. Từ trong cái tâm thể sáng của mình khởi ra một cái đại niệm, tức là một ý niệm dẫn mạnh tinh tấn giống như tiếng sấm ra. Đây là cái tiếng mà gọi là tiếng gọi là Đại Lôi Âm. Cái tiếng Đại Lôi Âm này nó sẽ tấn áp các cái loại ma, các cái ma tâm. Cho nên nếu mà cầu bát nhã ba la mật mà luôn luôn nghe được cái tiếng huyền diệu của chân tâm, nghe được cái tiếng xung vang ở trong lòng mình á, thì không nên niệm ăn uống, không nên niệm đến thời gian, đến không gian, không nên niệm đến đói lạnh, niệm đến ngoại cảnh. Tức là không có dính mắc gì không? Mà gọi là những cái tầng cảnh ở bên ngoài. Cái mặt, nghĩa là nói chung là mặt trời huệ tự chiếu nơi trong cái tâm thể tâm sáng, phát xuất từ những cái tiếng lòng mạnh mẽ như là tiếng ngôn Đại Lôi Âm, còn gọi là Lôi Âm Vương. Đó. Thì cái tiếng huyền diệu của chân tâm đang nói là sao? Nó là khi đi không nên nhìn ở hai bên, tức là không bị mắc níu vào ngã và pháp. Tức là khi đi, tức là khi vận hành, khi cái tâm, cái ý niệm nó vận hành thì không nên mắc níu vào ngã và pháp. Tức là không có chấp tâm vào cái chỗ hữu vô, không? Hữu vô, tức là hữu vi hay là vô vi. Đó là cái diệu pháp đó, tức là chẳng hỏi thân tướng, chẳng chấp tâm ai hai bên, chẳng hỏi thân tướng, và cũng chẳng hỏi tất cả các sức tướng, dẫn đến thức tướng, tức là diễn bày vô trú vô chấp, không ở bên này mà cũng không ở bên kia. Từ tiếng huyền diệu của trong tâm phát khởi ý niệm trong sáng, ý niệm trong sáng này không rơi lọt vào năng và sở, không rơi lọt vào ngã và pháp, không ra lọt vào ở chỗ chủ và khách. Dẫn đến thức tướng vì sao? Vì nếu hoại sức tướng, tức là nếu phá pháp, nếu phá pháp thì sẽ trở ngại trong Phật pháp, thì trở ngại gọi là phá pháp. Bởi vì pháp bổn vô pháp, tức là pháp vốn của nó là tánh không, nó không có cái, nó không có cái chỗ phá, mà lập mình lập ngôn, mình lập danh, mình lập tướng để mình phá, tức là tự mình phá mình, bởi vì mình cũng là pháp. Mà mình hỏi thì tức là coi như cái niệm khởi đó, cái niệm mình khởi ra đó là một cái huyễn pháp, hay là một cái pháp do biến hóa mà ra. Cho nên Tất Đà Bà Luân mới đáp coi sẽ yếu theo lời dạy bảo. Mình niệm thì mình niệm như vậy đó, mình khởi ý niệm mình nghĩ rằng vô trụ vô chấp, nhưng mà mình có theo cái lời dạy bảo đó hay không, mình có theo cái tiếng đại nói âm đó không, tức là cái tiếng sấm vang, tiếng hiện diệu của chân tâm. Nói trong lòng thì mình không có sợ sệt, nhưng mà thực tế mình có sợ sệt hay không? Nói trong lòng là tôi sẽ được tự tại, nhưng mà thực tế có dính mắc hay không? Đó, thấy chưa? Tức là nói chung là mình có thể mình khởi niệm mình sẽ làm cái việc đó, mà làm không có dính mắc, nhưng mà khi mình dấn thân vào làm thì liệu mình có bị dính mắc hay không? Cho nên là nói chung là phải yêu theo lời dạy. Vì sao? Nếu gặp đó, nếu mà gọi là coi như là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, mà nếu mà gọi là không nghe lời dạy đó, tức là không nghe tiếng hiền diệu của chánh tâm, không có nhất tâm mà nghe lời dạy đó, thì đương nhiên sẽ rơi vào năm ba đường dữ, tức là sẽ rơi vào năm đường sanh tử hay là sáu đường sanh tử. Vì sao vậy? Vì sao mà phải yêu theo lời dạy đó? Phải yêu theo, gọi là sau này sẽ gọi nó là pháp thiện tri thức pháp sư. Pháp sư đây tức là tự mình làm thầy của các pháp, gọi là pháp sư. Tức là mình tự làm thầy, nó chính mình ấy, nghe cái tiếng huyền diệu của chân tâm là thầy dạy cho mình. Chứ không phải ví dụ như nghe một vị pháp sư nào đó, hay là nghe một vị giáo thọ nào đó dùng danh tự, dùng ngôn ngữ để nói cho mình nghe, rồi mình y theo cái lời đó là mình chính nghe cái tiếng sấm, cái pháp sư dùng không à, một cái tiếng vang lớn như không đó, tức là nơi cái thể tánh không, nơi cái tâm không, nơi cái chỗ không vướng mắc, cái tâm thanh tịnh trong sáng, phát lên một ý niệm rõ ràng vô trú vô chấp, một cái ý niệm hơn như một ngọn đèn sáng. Nhưng mà liệu mình có duy trì cái đại học, mình có làm đúng để cho nó phù hợp với cái thể sáng đó không, phù hợp với cái thể tâm sáng đó. Đó. Cho nên Tát Đà Bà Luân Bồ Tát, nhớ là có những ý niệm cao đẹp, có những hành vi cao đẹp thì luôn luôn phải vất lời, phải luôn luôn phải nghe tiếng hiền diệu của chân tâm, rồi sẽ y theo lời dạy bảo. Vì sao vậy? Là vì tôi muốn hết thảy chúng sanh đều làm ngọn đèn sáng chói, đều là những ngọn đèn sáng chói, tức là tôi muốn tất cả những ý niệm đều sáng chói. Vì mỗi ý niệm là một chúng sanh, như vậy thì tôi muốn vô lượng vô số vô biên chúng sanh đều là ngọn đèn, đều là sáng chói. Tôi muốn tu tập tất cả các Phật pháp của chư Phật, tức là tôi muốn hành tất cả những cái pháp vi diệu, và trong cái pháp vi diệu đó không có chướng ngại, không có chỗ sơ đắc, cho nên tôi muốn được vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề tức là vô sơ đắc. Vô thượng bồ đề là sự giác ngộ tối thượng, vô thượng, sự giác ngộ siêu việt, sự giác ngộ tối thượng, mà sự giác ngộ tối thượng đó là vô sở đắc không. Lại nghe tiếng như không nói lại nghe giữa không có tiếng nói là lành thay lành thay. Nếu nghĩ được như vậy đó thì gọi là thiện tai, thiện tai hay thay 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 lành thay. Mình nói được như vậy không? Mình có phát khởi được cái tâm ý đã như vậy không? Rồi mình có phát hiện là mình nghe lời vị Phật nó vậy không? Hư không đâu biết ai. Cho nên chỉ từ tiếng nói trong hư không, tôi không nói là thánh nào, tôi không nói Phật nào, nhưng mà tiếng dậy với hư không. Tôi không dùng một cái danh xưng nào cả, dù lắm là danh tử. Này thì nên tử, ông phải sanh lòng tin năng Pháp không? Bộ tướng, bộ ta, ông phải dụng tâm ly tướng. Dụng tâm ly tướng mà cầu bát nhã ta la mật. Ly tướng ngã, ly tướng ti giả, kiến giả. Ông phải thường xa lánh ác kỹ thức, mà phải thường gần gũi thiện kỹ thức. Như thế mới gọi gần gũi các thiện kỹ thức như thế. Nhưng thế nào gọi là thiện kỹ thức? Thiện tri thức tức là những tiếng nói nào, những tiếng nói nào gọi là thiện tri thức, cần phải gần gũi tiếng nói đó. Người ta thường nói về Pháp không, những tiếng nói tức là những cái ý niệm mà nó thường không, thường hướng đến Pháp không, vô tướng vô tạc, những ý niệm đó đó. Những ý niệm mà thường hướng đến không, vô tướng vô tạc, tất cả các Pháp tự tánh nó đều là không. Cho nên không, cái tướng chân thật của nó là vô tướng. Và tất cả các pháp nó đều không có đầu mối, cũng không có chung cuộc, thì nó gọi là vô tác, tức là không có chủ tác. Thì như vậy thì những cái ý niệm khởi ra dù là đem lại lợi ích cho chúng sanh thì những ý niệm đó cũng không phải từ tự ngã phát sinh ra. Và những cái ý niệm như vậy đó là vì vâng theo lời của Pháp Sư dạy. Và Pháp Sư đó là tiếng nói với hư không, là tiếng đại lô lạc, tức là tiếng huyền diệu của chân tâm, dẫn đến nói về nhất thiết chủng trí, khiến người nghe được tâm an lạc, được hoan hỷ tin theo. Đã chính mới là bậc thiện tri thức của ông. Trong ta nó có nhiều bộ mặt, trong ta cũng có nhiều ý niệm, nhưng mà trong đó nó có những ý niệm trong sáng, không có vượt qua khỏi không gian, vượt qua khỏi thời gian, vượt qua khỏi sự lầm trách về tự ngã. Những ý niệm trong sáng đó chính là thiện hữu tri thức, thì chúng ta nên gần gũi những thiện tri thức đó. Chúng ta nên nghe lời dạy của các thiện tri thức đó, và chúng ta sẽ, nếu chúng ta chịu khó nghe lời dạy, thì chúng ta sẽ không rao vào năm đường sanh tử, tức là năm không rao vào ngũ thú. Nếu ông hành như vậy thì chẳng bao lâu nữa ông sẽ được nghe bát nhã sa la mật, hoặc từ trong kinh quyển, hoặc nghe từ miệng của vị và đại bồ tát nói ra. Này thiện nam tử, khi nghe được bát nhã sa la mật, ông phải xem như nghe Phật. Tức là khi ông nghe được bát nhã sa la mật, tức là nghe về trí tuệ siêu việt, ông nghe tham về trí tuệ siêu việt thì cũng như nghe Phật. Ngài thiện nam tử, ông phải biết ơn, sẽ nghĩ rằng nhờ thiện trí thức mà ông mới nghe được bát nhã sa la mật, ông sẽ được mau được bậc bất thối chuyển ở nơi vô thượng bồ đề, sẽ được thân cận chư Phật, sẽ được sanh về các cõi Phật, xa lìa các ách nạn. Nếu chúng ta ở trong cái niệm đó không vô trú vô chấp, và trong cái ý niệm chúng ta đã làm đó, phát khởi được cái ý niệm tham cái tâm, phát khởi được tâm từ bi dẫn đạo cho tất cả chúng sanh, thì chúng ta sẽ thoát qua được tất cả những ách nạn, và cũng chẳng có cái mặt ách nạn nào cả. Vì ách nạn ở đây tức là chúng ta ra lọt vào trong những ý niệm vô minh. Sẽ được sanh vào những nơi chẳng có ách nạn. Sanh vào tức là những không phải là sanh không phải là đạo cái thân này sanh, nhưng mà những ý niệm sanh khởi đó không rơi vào chỗ ách nạn. Này thiện nam tử, ông phải tư duy, ông phải tu luyện về các công đức ấy. Đó, các công đức ấy, tức là mới tư duy trù lượng về những ý niệm mà nhận ra được tất cả các pháp bình đẳng tánh không á, ý niệm đó là công đức. Tất cả các pháp bình đẳng tánh không, người mà thấy tất cả các pháp đều là bình đẳng tánh không thì người đó được là người có công đức. Cho nên ngài Huệ Năng mới định nghĩa là kiến tánh là công, bình đẳng là đức. Thấy rõ tất cả vạn pháp đều là tánh không và bình đẳng đối với tánh không đó. Tất cả các pháp đều bình đẳng, bình đẳng tánh không. Thấy được như vậy tức là tận nơi có công đức. Trong cái công đức là mình tìm kiếm, nếu là phàm sở hữu tướng thì đương nhiên là nó là hư vọng rồi, chứ mình đi tìm kiếm công đức bằng sở hữu tướng, bằng cái tướng, bằng cái hữu vi tướng thì đương nhiên nó sẽ bị thời gian và không gian biến đổi. Do đó cho nên đó tức là tôi nói là cái chỗ công đức đó, từ chỗ nghe pháp sinh tâm tưởng đó như là Phật. Đã là Phật rồi thì mình đã là đã sanh tâm tưởng như là Phật, tức là sanh cái tâm tưởng không vướng mắc, không trú chấp. Thì cái tâm tưởng mà không vướng mắc, không trú chấp đó chính là cái tâm tưởng được xem như là Phật. Đây là cái tâm tưởng nào, tức là cái ý niệm nào mà không vướng mắc, không bị nhiễm ô và không có nghĩa là không có năng sợ. Thông thường thì mình phát khởi ý niệm nào cũng vậy, trước nhất là về cái ta, sau đó là về cái đối tượng của ta. Thì những người mà phát khởi là ý niệm mà mình vẫn còn thấy có cái ta lãng vãng, còn thấy có cái đối tượng để cho ta phát khởi lãng vãng đó, thì những kẻ đã xa Phật, không cung kính Phật, không cúng dường Phật, và những kẻ đã xa Phật, không thể xem như Phật đó. Bây giờ đó là ý niệm chúng sanh, làm sao mà không ý niệm chúng sanh. Thì nếu đem ví thì là qua những ý niệm đó xa Phật ví như trời và đất như vậy. Ông cho nên mong tâm theo lợi dưỡng thế gian mà phải theo luôn luôn theo bên vị pháp sư. Chỉ vì áo ái pháp, chỉ vì cung kính pháp mà ông phải theo bên Bồ Tát Pháp Sư đó. Chỉ vì ái pháp, tức là chỉ vì muốn đạt đến cái chỗ vô sở đắc, chỉ vì muốn đạt đến cái chỗ vô trú, không vô niệm vô trụ. Chỉ vì như vậy gọi là ái pháp, ái về cái vô trú, vô niệm đó. Cho nên ái pháp là có pháp để ái. Ái về cái chỗ vô sở đắc đó là ai pháp này là pháp tánh không. Cho nên ông phải gì, ông phải luôn luôn theo bên vị pháp sư, chỉ vì ai pháp, vì cung kính pháp mà ông phải theo bên Bồ Tát pháp sư. Lúc bây giờ ông phải đề cao cảnh giác về các ma sự, lúc bây giờ ông phải đề cao cảnh giác về các ma sự. Nếu thấy có các ma đem năm dục dâng hiến cho Bồ Tát pháp sư khiến ngài phải thọ, rồi sau mới thuyết pháp, thì ông nên biết ngài đã thâm nhập chân Phật pháp, đã có đầy đủ công đức lực nên thọ năm dục mà không hề bị nhiễm ô. Tức là mình cũng có ăn ham, có ăn có ngủ, tức là nói chung là tài sắc danh thực thì tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn uống và ngủ nghỉ, ở trong cái năm đường đó mình ở trong năm dục đó mình vẫn dấn thân vào đó, mình đương tu đó, đương tu về ma ha tất nhát ta la mật, nhưng mà năm dục đó mình cũng đương sống với nó mà sao nữa. Vì các vị cũng đi học ma ha tất nhát ta la mật, tôi cũng nói về ma ha tất nhát ta la mật, thì các vị cũng là pháp sư cho chính mình. Nhưng mà pháp sư này, pháp sư đó có thọ năm dục không? Có cần tiền không? Có cần tài, tức là có cần tài lộc, có còn cái cảnh sắc còn đẹp, có còn mê không? Cảnh sắc cho con nó là sắc dục. Các cái cảnh sắc cái gì mà nó còn đẹp, còn cao quý ở trong thế gian này thì ta còn mê không? Không mê. tức là vẫn trong thế gian này mà nói là na mỹ nam tử hay là mỹ nữ dân á, là coi như cũng cái đó là nó thuộc về nói về cái bản thân nó, về con người. Nhưng mà ngoài cái mỹ nam tử mỹ nữ nhân đó thì cảnh sắc bên ngoài nó cũng có những cái đền đài, những lầu cát, những phong cảnh đẹp để chúng ta có mê không? Những mùi vị không, màu sắc mùi vị chúng ta cũng có những cái đấm nhiễm đó trong cái chỗ tài sắc đó, tiền tài không? Rồi là sắc đẹp, nói chung là tất cả các cảnh sắc vi diệu, các cái sắc tướng vi diệu gọi là sắc. Sắc tướng, sắc đại tức là tất cả các sắc tướng phàm các cái sắc phàm vào, tức là nói chung là phàm tất cả cái gì có hình tướng đều gọi là có sắc tướng. Đó. Thì bây giờ đây nè, thì ông nên đề cao cảnh giác về cái ma sự. Mà cái ma sự cái gì? Ma sự tức là đề cao về cái nhiễm trước á, nhiễm trước tài sắc danh thực tùy thì phải đề cao. Là nhiễm trước là, gọi là nhiễm là ma, mê là ma, mê muội là ma, mà không mê muội đó là người ta kêu là không, mê là chúng nhỉ, chúng sắc là ma tâm, mà giác ngộ là phóng thì mê với giác nó nằm trong đường đâu, cái đường niệm đấy trên nó nằm ở đâu. Mê hay giác tức là đạo chừng nào hết mê rồi đạo chừng nào giác, ngay trong đương niệm này mà không tỉnh giác thì đương nhiên rơi vào năm đường sinh tử. Ngay trong đương niệm này mà chúng ta tỉnh giác thì đương nhiên là vượt thoát cái vũng lầy sinh tử, thì cái năm đến năm dục lạc đó là dâng hiến cho Bồ Tát Pháp Sư, dâng hiến tức là mình đương hướng thọ, hướng thọ cái năm dục đó, tài cũng có, sắc cũng có, danh cũng có, phải không? Tài sắc danh thực cũng có, thùy cũng có, nghĩa là tài lợi sắc đẹp danh vọng ăn uống và ngủ nghỉ, mình đương sống trong cái năm dục, năm cái tên đầu xã là nói chung. À, mình mua sắm một cái tivi mới thì trong đó cũng có năm dục rồi. Đó nè. Đó. Tiền tài, như hàng tài, sách, danh. Danh cái gì con mua tivi mà cái gì danh? Chắc không? Tháng mới danh. Tháng thường tỷ mới mua tivi mới. Ở dân nhân của TV là có tài sắc danh thực, cái gì đó, món ăn tinh thần thực đó, thực cái đấy đâu mà phải thực, nó bốn cái loại thực: xúc thực, thức thực, tư thực, đoạn thực, xúc thực, thức thực, tư thực, thì nó cũng là món ăn vậy, mà coi thì mới ăn ngon đó chứ, coi thì mới ăn ngon, coi TV có đầu máy coi lên đạo ăn ngon. Tức là nói chung là sắm một cái món vật gì đó trong thời thời hiện tại đang dùng, liệu chừng nó có dính mắt hay không. Thì có thể vượt qua được, không? Sanh lòng tin các pháp không vô tướng vô tác, ông phải dụng tâm ly tướng mà cầu bát nhã pha la mật, phải luôn luôn nghe lời dạy của pháp sư. Như vậy thì nếu có ác ma đem năm dục đến dân hiến vô tác pháp sư thì khiến ngài phải thọ rồi sao mới thuyết pháp, thì ông nên biết là ngài đã thẩm thâm chân thật pháp mới đầy đủ công đức lực nên thọ năm dục mà không bị nhiễm ô. Có chúng ta cũng có thọ năm dục mà chúng ta không có bị nhiễm rồi. Ví dụ như là uống cà phê, hút thuốc lá, ngồi uống cà phê hút thuốc lá, ngồi uống lon bia, trời, nhưng mà không nhiễm rồi. Nhưng mà không nhà, không cha nhỏ nhà uống, không có nhà nhập. Bây giờ sợ nó bị nhiễm ô. Mình tại sao mình sợ? Là bởi vì ta có hành thâm bát nhã ba la mật. Cứ nói chung là ta có thâm tương trao này. Chứ đâu có nên hành thâm bát nhã ba la mật là phát ở đâu đâu. Ngay cái chỗ đó mình đã có đủ công đức lực rồi. Cho nên ta hút mà không muốn heroin. Hút thuốc thì người ta không muốn heroin. Ta có thực nghiệm về heroin nhưng mà không bị heroin dẫn động. Cái đó bất khả tư nghị rồi, bất khả tư nghị. Nhỏ không đi, phải nói. Người chưa bé mãn không nên bé mãn thôi. Không nghe không nên bám bám mãn chết. Đưa tiền cả khối. Và bạch sư phụ sẽ nói bạch sư phụ, phụ là người tu, bạch sư phụ con muốn gửi cái số tiền này, bạch sư phụ cấp tiền con. Tại sao không gửi cho bố mẹ? Tại sao không gửi cho bố mẹ? Tại sao không gửi cho em con này? Sao không gửi cho em gửi cho sư phụ? Tại sao vậy? Sư phụ không nên hỏi. Tại vì pháp sư không nên hỏi. Ai đưa ra là để sư phụ có chuyện. Về nằm đêm suy nghĩ, nó rơi khỏi cái ta và cái của ta, mà cái của ta nó rơi khỏi cái túi của mình rồi, dưới chỗ túi của người khác, nằm đêm có suy nghĩ không? Rồi vị thầy á, nó sẽ hộ các dòng, sự sư phụ, khi mình đã chuyển qua cái tên đó rồi á, chuyển qua cái tên của mình rồi, thì sư phụ có suy nghĩ không? Tâm mới giải khỏi không? Nó đâu chuyển ít đâu. Sư phụ giữ giùm con 1 triệu vô. Thầy suy nghĩ không? Mà chỉ cái sư phụ mới giữ được. Ngoài là con dám đưa ai? Trời ơi, cả sao con gái thầm thầm bác nhá. Trời chiếu cái muộn vậy có. Đó, một cái việc rất là đơn giản. Nhưng mà ở ngoài cũng có những Bồ Tát, cũng có những Đại Bồ Tát kiểm hiểu ý thức của Pháp Sư. Có nhiều người không dám giao cho con, họ cũng không dám giao cho cháu. Gia sản, cả gia sản sự nghiệp không dám cho con, cho cháu, mà là giao cho một đứa. Vì biết cái đứa nó không có nhiễm ô. Đâu phải vậy, cái chuyện nó rồi sẽ không khiến ngài phải thọ, rồi sau đó mới thuyết pháp thì ông nên biết rằng ngài đã thậm thâm thật pháp, có đầy đủ công đức lực nên thọ năm dục đó mà không bị nhiễm ô. Đưa một cái khoản tiền lớn giao cho mình giữ đó, là trong đó có đủ năm dục không? Muốn gì cần ấy ha? Tài, sắc, danh, thực, vật. Vai mang túi bạc kè kè. Nói bậy nói bạ, thiên hạ vẫn cho là thánh.
hay sao?
Chê này chỉ có nghe là hướng thả năm dục mà không được gì. Cho nên ông không, nếu thấy các ác ma đem năm dục tới nhân, nếu các ác ma đó, trong đó có ác ma đó, có Bồ Tát Pháp Sư mà cũng có ác ma đấy. Lại nữa có ba việc mà Bồ Tát Pháp Sư phải thể hiện thọ năm dục. Như vậy thì khi mà thọ cái đó, khi nhận cái đó, thì có ba việc đó là vì Ngài muốn làm lực phương tiện, phương tiện lực, muốn dạy cho chúng sanh gieo trầm thiện căn. Dạy cho chúng sanh gieo trầm thiện căn. Ít ra trong đời này cũng, ngươi cũng còn phải có một người đáng tin. Giao đó là có tin. Và chứng tỏ rằng trong coi cuộc đời này cũng có người đáng tin. Cho nên gọi là gieo tâm, muốn làm lực phương tiện, muốn dạy cho chúng sanh gieo tâm thiện căn, muốn cùng với chúng sanh đồng sự. Thì nói là pháp sư đó, tức là gọi là vị pháp sư kia là thiện hữu tri thức, nhưng mà cái pháp sư trong mình này nè gieo tâm thiện căn, mình cũng gieo tâm thiện căn vậy, mình giữ cái chuyện đó mình cũng gieo tâm thiện căn hay là ác căn. Nhất giả sanh ba kế, đó là cứ gặp cái gọi là coi như mà những cái pháp gọi là ác, gọi là ác sứ đó, làm sao mà không sanh ba kế đâu. Cho nên khi tự mình đã, người ta giao cho mình, còn mình đã đúng ra là trước năm dục đó mình có bị cuốn hút không? Nếu mình cuốn hút bây giờ mình đưa là thiện á, mình đưa là thiện, nhưng mà khi năm dục đã tới rồi á, thì mình còn là thiện nổi không? Cho nên phải nhất tâm tinh tấn, nhất tâm tinh tấn, không đánh chấp cả hai bên, cho hoại thân tướng, cho hoại sắc tướng, đúng rồi. Không hỏi gì cả. Chúng sanh đồng sự đối với Ngài, ông cho sanh tâm tà đầy, phải một lòng kính tín, phải tự niệm rằng mình chưa có lực phương tiện như Ngài, rằng Ngài vì muốn độ chúng sanh thọ năm dục, khiến họ được phước đức, rằng tuy Ngài thọ năm dục mà trí tuệ vẫn không bị chướng ngại và không bị dục nhiễm. Đó là mình phải tự rèn luyện cái lực nó như vậy đó, và phải tôn kính pháp sư như vậy đó. Tức là tôn kính những ý niệm trong sáng của mình, những cái tiếng nói tự trong đáy lòng, cái huyền diệu của chân tâm, phải luôn luôn nghe như vậy. Này thiện nam tử, ông phải quán hết thảy các pháp ở nơi thật tướng, chẳng câu và chẳng tình, nhận mà không động tâm đó. Còn cái dao thì phụ nhận dùm, không có động tâm, không muốn phục mấy, muốn mình đã từng làm được mà mình cũng có những cái việc mình làm được, thà bỏ thân mạng nhưng mà mình nghĩa là vẫn có để chúng sanh có chỗ tiến mà ôi cái lòng tin ôm giữ cái của này, nó gỡ thì thà bỏ thân mạng chứ không có bỏ mất của nó. Thì đó là cái gương, đó là cái gương. Nhưng mà cái gương đó nó cũng tự phản ảnh cho mình là tha ta bỏ thân mạng chứ không rớ vào sức, vào cái năng lượng này, không rớ vào năng khoảng. Mà muốn như vậy, muốn cho an lạc chúng sanh chính mình và muốn an lạc chúng sanh khác thì rõ ràng phải có, phải quán không, Bồ Tướng, Bồ Tát, phải hành thâm bạc nhạc bạc. Trí tuệ như vậy đó, chứ không phải trí tuệ mình đọc để mình gọi là có chữ nghĩa để mình sống ở trên mây, mà nó là hiện thực của vấn đề. Có người có trí tuệ thì cả sự có hiện thực, không sợ sệt, mình không sợ sệt lại cho dù có ai gán cho mình 100 loại thứ, 100 loại tiếng khác nhau cũng không sợ sệt. Dù nó có bầm dập đến cái mức độ nào nó cũng không sợ sệt. không than vang, không nài nỉ. Này thiện nam tử, ông phải quan hết thảy các pháp và năng Phật tướng, chẳng câu, chẳng tịnh. Vì sao hết thảy các pháp đều là tự tánh không, nên chẳng có chúng sanh, chẳng có nhân, chẳng có ngã. Hết thảy các pháp đều là như mộng, đều là như hướng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hoa. Còn có tu không? Chúng ta phải coi nó là như hướng, như tiếng vang. Coi nó là như diệm, như là sáng nắng. Coi nó là như không, như ảnh, tức là như là ảnh ở trong gương. Những cái pháp mình nắm được đó, những pháp nắm được là như ảnh trong gương, như chân dưới đáy nước, như cảnh ở trong mộng, không bao giờ đoạn tâm. Mà cái đó là phải gần gũi chuyện đi thức, phải luôn luôn cung kính, phải luôn luôn nghe lại chuyện tri thức vậy, không có sinh tâm phân biệt. Như nghĩ như thế này mới là phải, nghĩ như thế kia phải là phải, không nghĩ như thế nào mà đừng có nghĩ bậy. Nó luôn luôn nó nằn nì, nó nghĩ như thế này à, nó luôn luôn nó nằn nì mà nó nghĩ như thế kia, và nó trăn trở trong cái nghĩ đó để nó tìm một cái ngõ ngách nó đi ra, thì tất cả những ngõ ngách này muốn tìm ra thì cũng là cũng là điều bậy bạ, không nghe. Thì nó suy nghĩ đó, nó suy nghĩ để nó tìm ngõ ngách nó ra đó. Nó phải kiếm cái cách để nó thoát ra, để nó khỏi mắc kẹt, vì tự ý thức nó đánh lừa, nó đánh lừa nó. Cho nên là văn hát thải các pháp đều như mầm, như hướng,